Thưa rồi lại cho người đi mời Chung Long và Chung Hổ đến dặn rằng: Phận em là gái, ơn dưỡng chưa chút dung bồi, xin hai anh xem xét ngoài trong, cấp một huyện lương mà thị dưỡng. Nói rồi liền tả chước văn, giao cho quan huyện, cứ thượng năm thô nạt phản hồi, lại cho đòi 32 tên cung nữ tới dạy rằng: Nay ai gia phải đi cứu giá, còn chúng bay ở lại Lương Sơn, phải kiếm nơi phối hợp lương duyên, tiền bạc cấp mỗi người 1000 lượng. Trung hậu dặn dò các việc xong rồi, liền tới trước mặt cha mẹ, quỳ lại giá từ. Hai vợ chồng Chung Viên Ngoại cầm lấy tay con, khóc than ly biệt. Lúc ấy, Yến Anh cũng phân từ hai vợ chồng quốc trượng, theo bảo giá Chung nương nương. Trung hậu lên ngựa đề thương, vợ chồng Chung lão khóc thương chẳng xiết. Trung hậu cũng đau lòng ly biệt, ấy là... Khi không bay tới gươm sắc lẻm, chém đứa ân tình rẽ nước non, biết bao giờ hiệp mặt mẹ con, cho nên tình ly biệt ruột tầm bối rối. Khi ấy, Chung hậu mới chỉ lâm tri sẵn rủi vó câu. Yến Anh quất ngựa theo cùng, đêm nghỉ ngày đi, đã mòn mỏi. Sự ấy chưa nói tới, đây nhắc lại việc Điền Côn. Nói về Điền Côn điện hạ, từ khi Yến Anh quân sư từ biệt tới Thương Sơn thì hằng ngày đợi trong tin tức, bán tính bán nghi, ngày thì săn bắn giải khuây, đêm lại trong đèn trông đợi, đón khách hàng thương qua lại, hỏi có gặp ai dị diện dị hình. Đang khi ngồi Dương Phủ Thanh Minh luống buồn bã mặt hoa như tủ, bỗng thấy quân thám tử và báo rằng: Nương nương và quân sư đã tới khách Sơn Lăng một đổi chẳng xa, chúng tôi vội vã về thưa qua, xin vương gia định đoạt. Điền Côn nghe nói cảm mừng, liền truyền quân đem ngựa tới, nhảy phóc lên lưng, dẫn theo ít viên phó tướng làm chừng, đi rước Chung nương nương nhập trại. Khi đến nơi gặp mặt, Điền Côn quỳ xuống giữa đường mà bái yết. Chung hậu bèn xuống ngựa, cầm tay đỡ dậy, hai mẹ con thay nhau khóc cất một hồi. Điền Côn tâu rằng: Từ khi lửa dậy lãnh cung, con tưởng không trông thấy mẹ. Lúc ấy nếu có thể chết được thì con cũng toan xuống hoàng tuyền cho mẹ con gặp mặt. Vì có ấy cực chẳng đã nên con phải làm phản, lên Sơn Lăng coi giữ Mã Mồ. Không ngờ Dương Mẫu làm phép độn bay về quê hương, ngày nay con gặp được chẳng khác như cây khô sinh nhành, hoa trổ mùa hè, thì con vui mừng chẳng biết bao xiết kể. Điền Côn tâu rồi, lòng còn ấm ức. Chung hậu thấy vậy cũng buồn dạ than thở nói rằng: Dương nhi ôi, chẳng phải là lòng mẹ ở bạc, vì phụ dương con làm việc bất lương. Nếu mẹ chẳng có pháp lực cao cường, thì đã ra hóa ra tro mạt. Tình mẹ cũng rất nên thương xót, biết con hiếu thảo hết lòng, hiềm gì tai nạn chưa xong, nên phải căm gan chịu vậy. Hai mẹ con than thở một hồi, rồi đồng lên ngựa. Chung hậu đi trước, Yến Anh với Điền Côn theo sau. Đi riết chẳng bao lâu về tới Sơn Lăng an nghỉ.
Hồi thứ 42. Chung Quốc Mẫu đề binh phạt Triệu, Triệu Long Vương thất thế hàng triều. Khi ba người về đến Sơn Lăng, Điền Côn truyền cho chư tướng bày khai tiệc rượu. Chung hậu khi ấy nói: Bây giờ Đàm Thành tuy nguy cấp, song ai gia đã truyền lệnh cho Long Vương làm phép lui binh Triệu ra khỏi thành rồi. Nếu hôm nay ta cáo binh về tiếp nữa, thì Triệu chúa cũng không phục. Chi bằng ta tính kế này hay hơn. Từ đây qua Triệu cách không mấy ngày đường, đem binh tới bắt cho được Triệu Vương. Như vậy cha con Liêm Pha mới khiếp vía. Yến Anh khen phải và tâu rằng: Nương nương chức quỷ mưu thần, kế ấy rất hợp lòng Ngưu Hạ. Kế đó Điền Côn tức thì kiểm điểm binh mã, phát pháo kéo binh đi được 5 ngày, quân Kỳ Bài trở lại báo rằng: Đây đã gần tới kinh thành Hàng Đan, cách chừng 50 dặm, xin nương nương hạ lệnh. Trung hậu liền sai Đông Lộ Vương là Điền Côn đi coi một chỗ địa thế mà An Dinh đóng trại. Đây nói về Triệu Long Vương, từ khi cha con Liêm Pha đi đánh Tề thì thường ngày có biểu văn táo biệp, luôn luôn. Vua tôi lòng mừng khấp khởi, tưởng chắc là chuyến này thế nào cũng tâu đoạt được Giang Sơn Tề Quốc. Ngày kia, Triệu Vương lâm triều, văn võ triều bãi xong, có quan tổng binh vào tâu rằng: Tề Bang chung Vô Diệm với Đông Lộ Vương Điền Côn đem binh mã 5.000 tới khách thành chẳng xa đang hạ trại, nên tôi phải vào tâu lại, xin bệ hạ lo toan. Triệu Vương nghe báo cả kinh, bèn phán rằng: Ta vẫn nghe chung Vô Diệm đã bị chết thiêu rồi, còn chung Vô Diệm nào sống lại kéo binh đến đây? Hay là nó dùng kế khiêu binh mà nước ta không biết chăng? Bây giờ có ai dám xuất trận bắt chung Vô Diệm lập đầu công không? Triệu Vương vừa hỏi dứt lời, có một vị công thần bước ra xin đi. Triệu Vương xem lại, người ấy tên là Liêm Hùng, cha của Liêm Pha, làm tế tước Thân Vương. Triệu Vương thấy vậy nói rằng: Vương huynh tuổi già sức yếu, chẳng phải là tay đối thủ với Điền Côn đâu, để cô gia sai người khác đi mới an lòng quả nhân đặng. Liêm Hùng nghe vua chê mình già yếu thì có ý bất bình, bèn tâu rằng: Xin Thánh Hoàng an dạ để cho Ngu Hạ xuất binh. Tinh thần tôi hễ còn mạnh mẽ, cầm thương lên ngựa đủ tài. Sách có chữ: Nhân lão tâm bất lão. Triệu Vương thấy Liêm Hùng kêu nài hết sức, bèn nói rằng: Nếu như Vương huynh muốn xuất trận thì cô gia cũng chẳng tiếc chi, nhưng phải đề phòng cẩn thận mới được. Liêm Hùng tạ ơn, lui về Dương phủ sửa sang khôi giáp, cầm cây bát xà mâu, dẫn theo 500 dũng sĩ, phát pháo mở cửa thành xông tới trước dinh Tề mà khiêu chiến. Quân kỳ bài Tề vào huynh la trướng tàu lại cho chung Vô Diệm hay. Trung Hậu hỏi rằng: Có ai dám đánh với tướng Triệu không? Điền Côn lãnh mệnh, Trung Hậu cho đi. Điền Côn liền nai nịch cầm thương lên ngựa, dẫn theo 500 quân, phát pháo xông ra trận. Hai đàn giáp mặt thì đã biết nhau. Điền Côn liền kêu hỏi rằng: Liêm lão soái, vậy chứ nước Tề cừu hận gì mà nước Triệu lại đem quân tới đàm thành dây khốn? Nếu lão soái biết thằng chủ trại Triệt Long Sơn là một tay lợi hại, thì phải mau xuống ngựa đầu hàng đi. Như không thì cây ngân thương của nó vô tình lắm, nó sẽ đưa lão soái về âm phủ. Liêm Hùng cả giận mắng rằng: Đồ tiểu tử, sao mày dám vô lễ, múa miệng khoe tài? Ấy là vì con sủ phụ bất nhân đánh chết Yến Bình công chúa, bởi vậy mới gây nên sự. Sao mày lại nói không cừu hận là làm sao? Nói rồi liền hoa máu đâm đầu. Điền Côn cũng đưa thương ra đỡ. Một già một trẻ khí lực cầm đồng. Trung Hậu thấy vậy bèn dẫn 500 quân ra lượt trận. Hai bên giống trống giang tay. Điền Côn khế dùng phép chuyển thương môn, nhảy thốc qua lưng ngựa Liêm Hùng, bắt sóng giật nhào xuống đất, tức thì mửa máu chết tươi. Trung Hậu thấy vậy hỡi ơi, kêu đã chẳng kịp. Mới nói thầm rằng: Dường nhi tánh tình nóng nảy quá, đem ân này mà gây nên thù. Vì con của người là Liêm Thoại Hoa là căn số lương duyên của mi. Bởi việc chưa tới, nên Dương Nhi chưa hiểu thấu căn do. Còn khi Liêm Hùng chết rồi, Điền Côn muốn xuống ngựa cắt đầu. Không ngờ bên Triệu ào ra cướp thay mang về phủ. Quân kỳ bài Triệu vào báo cho Triệu Vương hay. Triệu Vương khóc ngất một hồi nói rằng: Vì Dương huynh không nghe lời trẫm, nên phải bị hại vào tay quân cường đồ. Biết có ai xuất trận mà rửa hờn cho lão soái? Triệu Vương vừa nói dứt lời, có một người bước ra tâu rằng: Mạc tướng xin lãnh mệnh xuất trận, báo cừu cho lão Dương. Người ấy tên là Lý Tuấn, làm chức phó soái đương thời, là em vợ của Liêm Pha. Triệu Vương thấy vậy liền dặn rằng: Tướng quân có xuất trận, nên cẩn thận đề phòng. Lý Tuấn dân mệnh cúi đầu bái tạ lui ra, tay cầm cây can xoa nặng hơn 60 cân, mình cưỡi con Huỳnh Tung, sức hay đi ngàn dặm, dẫn theo 500 quân cường tráng, phát pháo mở thành xông ra. Vừa gặp Điền Côn liền hỏi rằng: Bớ Điền Côn, ngươi sao dám cả gan lớn mật mà giết chết Dương gia. Nay ta quyết ra đây, trước bắt cho được ngươi, sau cũng quyết thâu cho được con chung sủ phụ.
Điền Côn nghe nói thì cười mà đáp rằng: Mi là một thằng vô danh tiểu tốt, dám ra đây múa mỏ khua môi. Liêm Hùng là một vị tướng tài, ta còn đưa ngài về chính suối, huống chi là ngươi.
Lý Tuấn mặt đỏ phừng phừng, liền hoa cây sang xoa, đâm đại.
Điền Côn cũng đưa thương ra đỡ, đánh có 50 hiệp dư. Lý Tuấn đã hơi đuối sức, ngăn đỡ chẳng kham, bị Điền Côn đâm ngăn trúng một thương, nhào xuống ngựa chết tốt.
Quân Triệu bèn ào ra cứu mạng, thấy Đỗ Ruột, xúm nhau giật thay đặng đem về.
Điền Côn lại đuổi theo đánh. Quân Kỳ Bài Triệu đem tin ấy chạy về phi báo.
Triệu Dương hùng vía lên trời, khóc than kể hết mọi lời, thương hại cho đại tướng liều mình về nước.
Còn vợ Liêm Hùng lúc này đang ngồi trong Dương phủ, bỗng thấy gia đình hơ hải chạy vào thông báo rằng:
Quả lớn rồi phu nhân ơi, nay có chung vô diễm với thằng Sơn Tặc Điền Côn, đem binh mã 3000 tới Hàng Đan dây phủ. Lão Dương gia với Lý Tuấn bỏ mạng chốn xa trường, thi hài đều đem về được, nên chúng tôi phải vào phi báo lại cho phu nhân hay.
Lão phu nhân nghe nói, bèn té xỉu xuống đất, lạnh cả mình. Chúng tỳ nữ kêu cố dây lâu, lão phu nhân mới tỉnh dậy.
Lý phu nhân, vợ của Liêm Pha cũng chạy tới. Mẹ con đều than khóc dầm về, bởi đâu sóng gió tư bề, cơn tai họa thình lình bay tới. Một người thương chồng tuổi cao tác lớn, đến khi lâm chung phải bị dướng mũi đao binh. Một người cũng thương cha chồng, và lại tiếc em. Đầy nhà người chợt như nêm, tiếng la khóc nghe vang khắp phủ.
Đây nói về người con gái út của Liêm Pha, tên là Liêm Thoại Hoa, vốn là sau Thiên Hy Tinh Giáng Thế. Thuở còn thơ ấu, Kim Đào Thánh Mẫu ở Thùy Châu Động, núi Linh Bảo Giảng Hoa thâu làm đệ tử, truyền đủ thập bát ban võ nghệ, với kỳ môn độn giáp thể điều lâu thông. Đến lúc khôn lớn, Thánh Mẫu mới cho hạ sơn để phòng khi giúp nước. Lúc này, người đang ngồi trên hoa lầu xem binh thư đồ trận, bỗng nghe tiếng khóc ó om sòm, bèn vội vàng bước xuống hỏi thăm sâu trước. Thì thấy mẹ và chị dâu đang than khóc, chúng tỳ nữ mới thuật hết đầu đuôi. Liêm tiểu thư cũng nhào lăn xuống đất khóc lớn một hồi, rồi mắng Điền Côn là loài sơn tặc. Liêm tiểu thư lúc ấy hầm hầm tức giận, mới nói với lão phu nhân rằng:
Dám thưa mẹ, thù cha bất cộng đái thiên, nữ đạo tu đương ái nhật. Như nay cha con lâm tay cường tặc, con xin xuất trận bắt cho đặng Điền Côn, mổ lấy tim gan để tế tiên hồn, trả thù nọ mới an lòng dạ.
Lão phu nhân nói: Nữ nhi, con bất giận, để ta tẩn liệm thi hài, chờ rạng sáng mai, con phải nhập triều tấu cùng thánh thượng đã. Kế đó, Triệu Dương sai quan lễ bộ đưa đồ khâm liệm tới. Mẹ con nghinh tiếp, lo bề tẩm liệm cho lão Dương gia xong. Quan lễ bộ từ tạ, lui về phục chỉ. Qua ngày sau, Liêm tiểu thư sửa soạn nay nịch, đi cùng lão phu nhân vào triều tạ ơn thiên tử. Triệu Dương giờ lên Kim Loan điện. Hai mẹ con làm lễ triều bái xong, Triệu Dương cũng than khóc sụt sùi và nói rằng:
Bây giờ không có ai tài bộ đặng đánh lui thằng Sơn Tặc và trả thù cho nguyên soái cùng đền nợ nước.
Lão phu nhân nghe vua than thở bèn tâu rằng:
Con gái tôi xin xuất chiến, trả thù cha nó cùng đền nợ nước.
Triệu Dương nghe nói, cả mừng mà rằng:
Nếu Dương Điệt làm dược như lời, thiệt là tài mạo tốt vời hiếu trung vẹn vẻ. Nhưng Điền Côn là một thằng cường tặc, Dương Điệt nên khá cẩn thận.
Tiểu thư cúi đầu dân mệnh, cầm đao lên ngựa, phát pháo xông ra, còn lão phu nhân thì lên giọng địch lầu xem trận. Khi Đồng Lộ Dương còn đang đứng dưới thành khiêu chiến, nghe tiếng pháo vang trời, thì biết có tướng Triệu xuất trận, bèn lui ra 10 dặm mà đợi. Dây lâu thấy một viên nữ tướng, mang bạch bào kim giáp, cung tiễn đeo hai bên, mặt đẹp tợ tiên Nga, miệng cười như hoa nở, mình cưỡi đào hoa mã,
tay cầm cây kim đao, dài mang báo kiếm, thần chùy, oai phong lẫm lẫm. Điền Côn xem rồi, gịch ngựa tới mà hỏi rằng:
"Bớ viên nữ tướng kia, ta là Đông Độ Dương Điền Côn, ở đây đợi nàng đã lâu, mau xưng tên họ rồi sẽ nói chuyện."
Liêm tiểu thư đáp rằng:
"Liêm Thoại Hoa là tên ta, Liêm Hùng vốn thiệt cha ta, còn anh ta là Liêm Pha, đi đánh Tề làm chức tổng soái. Như sơn tặc biết ta lợi hại, mau mau xuống ngựa triệu trói cho rồi. Thù phụ thân thề chẳng đội trời chung, nếu trễ nải thì ta mời về với Diêm Chúa."
Điền Côn là người tánh nóng, nghe tiểu thư nói vậy, liền hô gươm đanh tới. Tiểu thư cũng hô đao rước đánh, gần 100 hiệp chưa định hơn thua. Tiểu thư mới nghĩ rằng: "Thằng sơn tặc giỏi thiệt, ta phải ra tay trước." Nghĩ rồi, liền lấy thần chùy liệng trên không, hào quang phát sáng giới. Điền Côn cả kinh, quất ngựa chạy dài. Tiểu thư cũng hô đao đuổi chém. Điền Côn khi chạy xa một đổi, thấy thần chùy vẫn còn bay đuổi theo. Điền Côn biết thế hiểm nghèo, ôm lưng ngựa cúi đầu chạy miết. Tiểu thư cũng hô đao chém tới, trúng ngay kim khôi của Điền Côn đứt ra làm hai. Thần chùy cũng vừa xuống tới, đánh nhầm lưng hộc máu sải tai. Thời may cũng nhờ con ngựa Bát Sơn Ngọc cũng hay, không thì đầu Điền Côn cũng rơi xuống đất. Khi ấy, Trung Hậu ở trong trại, xem thấy hào quang sáng chói, biết thần chùy bảo bối Thoại Hoa. Thế thấy Điền Côn thua chạy về, Trung Hậu đã hiểu Điền Côn bị thương tích, bèn kiếp niệm chú hô thần, bảo theo phò hộ Điền Côn. Linh thần tức thì đỡ Điền Côn ngồi dậy, lại sau hô thương ngục ngựa, tới đánh với tiểu thư. Hai bên giống trống phất cờ, đau thương múa sáng ngời như chớp. Đánh nhau 300 hiệp nữa mà không phân thắng bại. Tiểu thư cũng có ý mến tài, muốn bắt sống Điền Côn đem về lấy tiếng. Bèn niệm linh văn thần chú, kế dây khủng thiên thần, bay lên muôn dạng kim quang. Trung Hậu thấy vậy, vội vàng xuất chiến, kêu Điền Côn bảo rằng:
"Dương Nhi mau trở lại, kẻo tính mạng chẳng còn."
Nói rồi, liền lấy tay chỉ lên không, thâu tiền sách vào trong túi áo. Tiểu thư thấy xếp mình đã mất, liền hô đao đuổi theo. Lại dùng cây bá luyện thần chùy, đánh bồi trúng Điền Côn té nhũi. Khi ấy, nếu không có thần linh bảo hộ, thì tính mạng Điền Côn chẳng còn. Trung Hậu thấy vậy, phi ngựa tới chặn đường, đánh với tiểu thư một trận. Tiểu thư nổi giận, dùng phép phi kiếm mà chém Trung nương nương. Trung Hậu thấy phi kiếm bay tới, liền niệm ít tiếng chân ngôn, thâu phi kiếm vào trong tay áo. Tiểu thư tức giận, hồ đào tới đánh nhau với Trung Hậu hơn 100 hiệp, thắng bại chưa phân. Trung Hậu bèn niệm chú định thần, Liêm tiểu thư đến chết chân như chết. Trung Hậu lại dùng khổng thiên thần trói lại, rồi thâu phép định thần. Tiểu thư khi ấy tỉnh hồn mới biết mình bị bắt. Quân Tề xông tới áp bắt, dẫn tiểu thư về trại tức thì. Còn lão phu nhân khi ở trên giọng lầu xem trận, thấy tiểu thư đã bị bắt, liền dậm chân kêu trời 3 tiếng, rồi té xỉu ngang, hồn gần thả xuôi nơi suối vàng. Buồn vì ái nữ sa trường bị bắt, Liêm Pha không thấy hay tin. Dây đàm thành chưa rõ kiết hung, cơ hội này đã quốc phá gia phong, có sống cũng hổ với trời đất. Mấy đoạn sầu thảm, dạ đau như cắt, liền gieo mình xuống lầu. Chừng nữ tỳ chạy tới trước sau, lão phu nhân hồn đã lìa xác. Còn Trung Hậu đã bắt được Thoại Hoa, thì dẫn về trại, liền nói với Điền Côn rằng: "Dương Nhi hãy đốc quân vào thành, chớ có trễ nải." Điền Côn dân mệnh, Trung Hậu liền niệm chú hô thần, đòi phong ba tới bảo rằng:
"Tin thần chẳng nổi gió, còn đợi chừng nào?"
Trong giây phút thiên hồn địa ám, gió thổi mây bay, quân chẳng trông thấy nhau, lờ kiếm chỗ sinh phương tẩu thoát. Cửa thành đóng chẳng kịp, quân Tề đồng loạt xông vào. Trung Hậu với Điền Côn theo sau, thẳng tới Kim Loan Điện, Triệu Dương thấy quỷ Dạ Xoa xuất hiện, hồn phía đã lên mây.
Trung Hậu bắt ngay và xưng rằng: "Ta là Tề Tuyên Dương Chánh Hậu đây."
Triệu Dương tay chân đã rụng rời mà miệng còn kêu cứu, bảo Triệu Thần bắt con sủ phụ cho mau.
Trung Hậu nổi giận mắng rằng: "Vô đạo hôn quân, mày chẳng nên dùng mỹ nhân kế mà ám hại Ai Gia. Như nay đã biết khôn ra, phải nghe lời ta thì khỏi chết."
Triệu Dương mình run cầm cập, miệng bài hải đáp rằng: "Nay tôi đã thất thế, bảo chi cũng phải vâng lời."
Trung Hậu khi ấy bất giận nói rằng: "Vậy thì Triệu Dương phải bảo Triệu Thần tới đây triều kiến Ai Gia, xưng ta là Lâm Tri Trung Quốc Mẫu thì ta mới tha giết."
Triệu Dương lụy ứa hai hàng, ruột đau từng đoạn, kêu hết văn võ thần tướng, thảy đều triều bái Trung nương nương.
Trung Hậu lại bảo Điền Công rằng: "Dương Nhi hãy đi bắt qua Hoàng Hậu, Lạng Tương Như với vợ Liêm Pha là Lý Phu Nhân tới đây cho đủ mặt."
Điền Công vâng lệnh, tức thì dẫn theo ít viên dũng tướng, đi dây lâu đem về đủ mặt.
Trung Hậu lại bảo Điền Công làm hai cái tù xa, một cái thì cầm Triệu Long Dương và Lý Phu Nhân, còn một cái thì cầm qua Hoàng Hậu với Lạng Tương Như.
Điền Công y mệnh, lập tức đứng lên đi ngay.
Trung Hậu nói: "Ấy là tại nước ngươi bại thương phong hóa, đem Dương Cô làm hầu hạ nước người, làm cho Ai Gia chẳng được thảnh thơi, nên nay ta làm lại cho vua tôi bay điên đảo."
Lúc đó vua tôi Triệu Dương thấy điều than khóc sỉ nhục biết là chừng nào.
Đông Cung Thái Tử tới sau xin thế mạng cho phụ thân khỏi chết.
Trung Hậu thấy vậy động lòng mà kêu Thái Tử mà nói rằng: "Dương Điệt phải quyền coi quốc chánh, chẳng nên sầu thảm làm chi."
Thái Tử tạ ơn lui ra. Trung Hậu truyền cho Điền Côn phát pháo khởi hành và dẫn Liêm Thoại Hoa theo dõi.
Khi ấy Thái Tử và ba quan tụ tới, đưa vợ chồng Triệu Vương lên đường, thấy đều phơi lụy phân tình hai ngã.
Sinh kỳ dục giả, đêm nghỉ ngày đi, Đàm Thành đã thấy xa xa. Trung Hậu truyền tam quân hạ trại.
Đây nói về Liêm Pha, từ khi bị chư thần làm mưa đá hao tổn hết 8 môn binh, viết biểu văn đem về Hàng Đan xin thêm binh cứu viện, nhưng trong hoài chẳng thấy hơi tâm. Đang khi buồn bực biết nằm, bỗng thấy quân Kỳ Bài chạy đến báo rằng: "Yến Anh đã thỉnh được Chung Vô Diệm và Đông Lộ Dương Điền Côn rồi, nay dẫn binh tới ước đặng chừng 3.000, đã an dinh hạ trại, nên chúng tôi phải vào thưa lại, xin nguyên soái lo kế cựu địch."
Liêm Pha nghe báo cả kinh, năm cha con nay nịch thấy đều cầm thương lên ngựa, thẳng tới Tề Dinh mà khiêu chiến.
Trung Hậu liền sai Điền Côn ra cựu địch.
Điền Côn liền dục ngựa xông ra, Liêm Pha hô thương đón lại mà rằng:
"Bớ thằng sơn tặc, gan của ngươi bao lớn mà dám tới đây nạp mạng. Như ngươi muốn vào thành thì khó lắm, hãy về bắt con sủ phụ mà dâng cho ta thì mới được toàn tánh mạng."
Điền Côn nghe nói cả giận lôi đình, hô thương tới Tam Đại.
Liêm Pha cũng hô thương rước đánh.
Bốn người con cũng xông ra một lượt, một mình Điền Côn tả xung hữu đột, đánh sau lại Liêm Ngũ Hổ.
May đầu Điền Côn cũng chưa tới số, Trung Hậu liền dục ngựa chạy ra, truyền tam quân áp dẫn tù xa, kêu Liêm Pha nhướng mắt ra ngó.
Cha con Liêm Pha thấy đã tỏ rõ, hai tù xa mà nhốt dồn lại bốn người.
Cha con Liêm Pha thấy vậy, liền quỳ xuống xin chịu tội với Trung nương nương.
Trung Hậu mới nói rằng: "Liêm Nguyên Nhung, ta cũng tạ tội cho cha con mi đó, nhưng phải theo ta vào Đàm Thành, rồi cho vua tôi về nước."
Năm cha con Liêm Pha vâng mệnh. Lúc đó Trung Hậu đi trước, Điền Côn cưỡi ngựa theo sau, còn Yến Anh thì áp giải hai cái tù xa, lại ngó mặt Liêm Pha cười chúm chím và kêu Liêm Pha mà nói rằng: Liêm Hiền Điệt ôi, nhưng Ngô huynh chẳng làm kế khổ nhục, làm sao ra khỏi trùng dây? Bây giờ anh em gặp lại nhau đây, cũng là nhân cáp vị kỳ chúa.
Liêm Pha tức mình căm giận, chẳng dám nói ra, đi một đổi xa đã tới Đàm Thành. Yến Anh bèn tới trước, kêu lớn quân giữ thành.
Quân chánh ty mau vào tâu thiên tử rằng, ta đi cầu cứu nương nương đã đặng, và thâu phục được vua tôi Triệu Vương rồi.
Hoàng quân chánh ty thêm thấy cảm mừng, vào tâu lại cho Thuyên Vương hay. Thuyên Vương lòng mừng khấp khởi, như người tỉnh giấc chim bao. Bèn lật đật truyền văn võ bá quan, đồng bộ giá ra cửa thành đón tiếp.
Khi đã tới nơi, Trung Hậu quỳ xuống tiếp giá. Tuyền Dương cầm tay đỡ dậy mà nói rằng:
Ngự thê ôi, vì trẫm chẳng nghe lời can gián, nên làm cho giấy động đau binh. Như ngự thê quyết chẳng thương tình, thì cô gia cũng đành nhắm mắt.
Nói rồi rơi lụy dầm về. Trung Hậu thấy hình dung Tuyên Dương mình hạt xương mai, thì cũng động lòng tâu rằng:
Xin chúa thượng thứ tha cho thần thiếp, vì thiếp vô tình không trở về, mau mà cứu giá để cho long thể hao mòn. Đạo thân nữ đã cam lỗi đạo.
Nói rồi, vợ chồng dắt nhau vào thành, thẳng tới hồi Long Điện. Bá quan cùng triệu tướng lục đục theo sau. Tuyên Dương và Trung Hậu ngồi vào nơi long tọa. Đợi văn võ bá quan triều bái xong, Trung Hậu mới thuật lại sự đã tới Hàng Đan, bắt vợ chồng Triệu Vương về cho Tuyên Vương nghe. Kế đó, truyền lệnh Điền Côn dẫn vào hai cái tù xa, tới trước sân chầu. Trung Hậu chỉ và nói rằng:
Xin chúa thượng hãy xem xét lại cho kỹ. Những người ở trong tù xa, đó có phải là quốc trưởng và nhạc mẫu của chúa thượng hay không?
Tuyên Dương cũng biết Trung Hậu làm nhục mình, bèn làm thinh không dám nói. Trung Hậu lại truyền quân tháo tù xa cho vua tôi Triệu Vương ra. Hai vợ chồng Triệu Vương, Lạng Tương Như, Lý Phu Nhân và Liêm Thoại Hoa tới trước Long Điện quỳ lạy tạ ơn. Trung Hậu bước xuống đỡ dậy, dắt tay mời ngồi. Tuyên Dương thì ngồi với Triệu Vương. Trung Hậu ngồi ngang với Hoa Hậu mà nói chuyện. Dây lâu tiệc rượu dâng lên, đồng ăn uống vui dày. Trung Hậu khi ấy mới nói rằng: Ai gia cam chịu lỗi, làm nhục tới Lưu Bang, từ rầy hai nước giao khoan, tề với Triệu như con một mẹ. Triệu Dương đáp rằng: Hạ bang cam chịu tội, từ đây hai nước giảng hòa, ba năm tấn cống một lần, xin tôn tề làm thượng quốc.
Trung Hậu lại kêu Liêm Pha mà nói: Liêm Nguyên Nhung, nay ai gia có một chuyện, không biết vợ chồng tướng quân có bằng lòng không?
Nói rồi, bèn khiến Điền Côn chăm ba chung ngự tử, tới dâng cho Liêm Pha, lại dâng thêm ba chung nữa, dâng cho Lý Phu Nhân. Hai vợ chồng tiếp lấy tạ ơn, rồi cứ ngồi theo ngôi thứ. Trung Hậu nói:
Vì Dương Nhi là một anh hùng cái thế, mà lương duyên chưa định chỗ nào.
A gia muốn cho Điền Côn với Liêm Thoại Hoa kết tóc trăm năm can lệ. Hai vợ chồng Liêm Pha nghe nói đứng dậy tâu rằng: Trên quốc mẫu đã có lòng thương tôi, dưới ngu thần đâu dám chối từ. Ấy là duyên các đằng thuận nẻo gió đưa, khiến hai họ xe tơ tần tấn.
Lúc đó Điền Côn với Liêm Thoại Hoa ngó nhau mắt cỡ sượng trân, nhưng không dám khiếu từ. Cực chẳng đã phải ngồi dự tiệc.
Hồi thứ 43. Trung Hậu đổi lốt trong cung, Trương Phi dòng thân trước điện.
Khi vua tôi hai nước yến ẩm vui say, kế đầu mặt trời đã xế về tây. Yến thừa tướng đánh tay đoán quẻ, thì biết nương nương với thiên tử có ba đêm ân ái, nên bước ra tâu rằng:
Mặt trời đã gác núi, tiệc rượu cũng đã mãn rồi, chúng tôi trước phải từ lui, xin thánh hoàng định đoạt.
Tuyên Vương nhậm tâu, lại truyền cho Yến Anh rước vợ chồng Triệu Vương
và dân võ bá quan tới nơi hành dinh yên nghỉ. Nói về Tuyên Dương bị dây trong đàm thành, tới nay đã hơn 2 tháng. Lửa giật phùng phùng, mùi xuân vắng vẻ, cung nữ thấy nữ chẳng thấy một người. Đang lúc rượu say mơ màng giấc điệp. Còn Chung Hậu ra sau hoa viên ngạn kiển, thấy bóng trăng thêm động lòng. Chữ vợ chồng đồng tịch đồng sàng, chính thu chẳng chút tình ân ái.
Suy đi nghĩ lại thêm tuổi phận mình, nếu không công trận với triều đình, thì thiên tử cũng thị mình như hành khách. Niềm tâm sự biết cùng ai biện bạch, oán khí xung thấu tới tầng mây. Đang khi Lê Sơn Thánh Mẫu ngồi trên liên đài, thấy oán khí liền đánh tay biết rõ. Biết cũng vì Tế Vương ác nghiệt, hiềm Chung Nương Nương diện mạo xấu xí, nên vợ chồng loan phụng chẳng hòa, khiến cho ả ưu sầu oán trách. Nghĩ rồi bèn đòi Nguyệt Lão Thần tới bảo rằng:
"Ta phiền Tinh Quân đem cái dạ dung xoa này, đằng dân tới đàm thành mà làm như vậy, như vậy."
Nguyệt Lão dân mệnh, đằng dân tới đàm thành. Vừa khi Trung Hậu ngồi dưới bóng trăng xem hoa đua nở, bỗng thấy một đám tường dân chớm nở. Giữa không trung bay xuống một tờ giảng thiếp rõ ràng. Chung Nương Nương lượm lấy, vội vàng thấy có mấy câu thơ như vậy:
"Ta là thần Nguyệt Lão, dân thánh chỉ tới đây, đưa bảo xoa cho mượn, múa hát lại vui say. Ba đêm đều đổi lốt, loan phụng thảo sum dày. Long thai trời cho sẵn, mai sao trổ anh tài."
Khi Trung Hậu coi hết bài thơ, bèn quỳ lạy tạ ơn. Nguyệt Lão tức thì sa xuống giữa hoa viên, đưa cho Trung Hậu một đôi dạ dung với 2 cái ly bằng ngọc và dặn rằng:
"Ta dâng lệnh Lê Sơn Thánh Mẫu đưa tiên bảo xuống cho Tinh Quân. Đôi bông này ban đêm thì dắt vào trong mái tóc, ban ngày thì cất đi, hình dung biến đổi tức thì, chẳng khác chi tiên quản hàng giáng thế. Còn cặp ly này cũng là vật quý, hễ để lên bàn thì đủ đồ hải vị sơn trân, lại thêm thế nữ ca sang múa hát, cuộc yên vầy lạc, đoàn giai ngẫu."
Trung Hậu tiếp lấy tạ ơn, rồi Nguyệt Lão đằng dân bay mất. Khi đó Trung Hậu làm y như phép, bước vào cung, để cặp ly lên trên bàn, bèn thấy 8 thế nữ ca sang, phổ tiên nhạc du dương in ỏi. Tuyên Dương giật mình thức dậy, bước vào nơi hậu cung. Thấy Trung Hậu còn ngồi trên ghế, hình dung tươi tốt, diện mạo khác xưa, mày liễu má đào, hoa nhường nguyệt thẹn, lại có cung nữ thế nữ dân rượu đàn ca. 2 hàng múa hát tưng bừng in ỏi. Tuyên Dương thấy vậy, lòng mình phơi phới, chẳng khác như trời đại hạn mà lại gặp mưa rào. Thỏa tình khuya sớm ước ao, ấp mận ôm đào gác nguyệt. Lúc này, Tuyên Dương rượu đã xoàng xoàng, bèn nắm tay Chung Hậu dắt vào trong lâm cung. Chúng thấy nữ xem thấy đi mất hết. Chung Hậu mới tâu rằng:
"Chỗ này chẳng phải Chiêu Dương điện, vợ chồng ân ái không nên. Giả lại thần thiếp diện mạo xấu xí, sao cho bằng Trương Thúy Vân Tứ Yến Bình công chúa?"
Tuyên Dương nói: "Ngự thê đừng chấp nhất, cô gia biết rồi. Ngàn vàng không chuộc một lời, thất tịch đã thành giai hội." Trung Hậu cũng không phương từ chối, dắt tay nhau bước tới màn loan. Hai đường mừng đặng mưa xuân, ân võ lộ đã thỏa tình thần nữ. Vui dài đêm vắng, trời đã hừng đông, Tuyên Dương sửa soạn lâm triều, còn Chung Hậu giấu hết những đồ tiên báu. Khi Tuyên Dương lâm điện, văn võ triều bái xong, Chung Hậu cũng ra dự chánh. Tuyên Dương ngó thấy Chung Hậu hình dung chẳng khác như xưa, mới nghĩ thầm rằng: "Ngự thê hồi hôm sau chẳng khác chi bồng lai tiên nữ, bây giờ lại như thập điện giả xoa. Hay là đang khi mình say rượu ngà ngà, con mắt ngó chớp lòa chẳng thấy." Kế đó, vợ chồng Triệu Dương, Lạng Tương Như và Liêm Pha tới triều kiến.
Trung hậu phân ngôi tân chủ, mời ngồi rồi truyền quan dọn yến tiệc thết đãi. Rượu đặng vài tuần, Trung hậu nói với Triệu Vương rằng:
Nay A Gia tha cho 3 năm tấn cống, trở về sửa sang trị nước nhà. Từ đây Tề Triệu giao hòa, nghĩ thần sĩ tình xuôi gia hai nước.
Triệu Vương cảm tạ, Trung hậu lại kêu Liêm Pha nói rằng:
Vợ chồng tướng quân phò giả hồi quốc, phải hết lòng ngay mà tá trợ quốc quân. Đồ trân châu này ta để làm tinh, ấy vật mọn dùng làm sính để.
Hai vợ chồng Liêm Pha nhận lấy báu vật giao hết cho gia tướng, cắt đặt hẳn hòi. Trung hậu lại kêu Điền Côn dặn rằng:
Dường nhi phải theo Liêm Nguyên soái tới Hàng Đan, lựa ngày lành thành thân, dây các đàn dương vấn tình ân, duyên túc đế Châu Trần hai họ.
Điền Côn cúi đầu lạy tạ. Tiệc vừa tàn thì cũng đã hoàng hôn. Vừa tôi Triệu Vương từ giả bá quan lui về nước, còn Tuyên Dương lui vào Hồi Long Điện. Trung hậu nhập hậu cung, nhớ lời Nguyệt Lão Tơ Hồng cho vợ chồng 3 đêm ân ái, mới đem Dạ Dung xoa gắn lên mái tóc và lấy 2 cái ly ngọc để trên bàn, thấy 8 thể nữ ca sang cùng đủ mọi đồ yến tiệc. Khi ấy Tuyên Dương nghe tiếng đàn hát ca sướng, lại lò mò đi tới hậu cung, thấy nương nương lịch sự vô cùng, chổng chẳng khác tiên bồng giáng thế. Trung hậu xem thấy rước mời nơi long ỷ, bọn cung nữ dâng rượu vài tuần. Tuyên Dương uống đã say mềm, rồi vợ chồng nhắc nhau vào trứng phụng. Cuộc hành lạc dễ dùng vĩ chí, chữ phong lưu một giấc thừa hoang. Tề Triều cơ nghiệp giang sơn, điềm tinh tú đã ứng vào mộng mỹ. Đây nói về một ngày nhằm tiết lương thần, cho vị tinh quân về chầu Ngọc Đế. Sau khi triều bái xong, Ngọc Hoàng mới phán rằng:
Thái Bạch Kim Tinh, nay ta sai ngươi xuống hạ giới, đầu thai làm con của Mão Đoan Tinh. Tới Hoài Nam Phủ mới sinh, bỏ giữa đất không ai nuôi nấng. Người dân giả đem về cấp dưỡng, ngự úy gọi là Điền Đơn, đợi đến hội Tương Giang trận mới cứu nạn. 12 tuổi mẹ con mới đặng gặp.
Ngọc Đế phán rồi, lại sai Thổ Địa Thần đi dẫn lộ. Hai vị đều từ tạ lui ra, đặng dân bay tới Đàm Thành trong giây lát. Khi ấy, Trung hậu còn đang giấc điệp mơ màng, bỗng thấy có một người tới nói rằng:
Ta là Thổ Địa Tinh Quân, xuống làm Thái tử Đông Cung.
Nương nương hãy khá bằng lòng, bổn phận phải về trời phục chỉ. Nói rồi biến mất. Kể nghe trống điểm canh năm, Trung hậu giật mình thức dậy thì trời đã sáng, vội vàng đem giấu đôi bông Dạ Dung, kêu Tương Dương dậy lâm triều thị chánh. Kế thấy dân võ bá quan thấy đều trầu đủ mặt, Yến Anh liền bước ra tâu rằng:
Mừng thánh thượng muôn năm khương kiết, nay giang sơn nối nghiệp có người, nương nương đã ứng mộng long thai, thái tử tất sinh tài hổ phục.
Tuyên Dương nói:
Hoài thần hay bá láp, khéo kiếm chuyện cười ta, phải đánh chết lão già này, kẻo mà hay sinh sự.
Nói rồi liền truyền bãi chầu, dân võ lui về an nghỉ. Đây nhắc lại từ khi Trung hậu giải dây đặng nhập thành tới nay đã được 3 ngày, bữa nay mới sai quan khâu thưởng quân sĩ và dỗ an dân thứ. Xong thì trời đã tối, Trung hậu lại vâng lời Nguyệt Lão, làm như vậy cho đủ 3 đêm. Ấy là, sắc kia vào lửa cũng mềm, huống chi kẻ tục người tiên trong đời.
Rạng ngày sau, Trung hậu tâu với Tuyên Dương rằng:
Nay tai nạn của bệ hạ đã hết rồi, vậy xin ngự giá hồi triều, ngõ hầu sửa sang chánh nước.
Tuyên Dương nhậm tấu, liền truyền cho Điện Năng sửa sang nghi vệ, mà hộ giá trở về Lâm Tri. Lại đòi quan huyện ở Đàm Thành, tới gia thăng tam cấp, còn bá tánh tha thuế 1 năm,
như ai đó có hư cửa hại nhà, cấp thêm cho tiền bạc. Phần phát xong, bắn 3 tiếng pháo, vợ chồng lên xe, bá quan đều theo hộ giá trở về Lâm Tri.
Đây nhắc lại Nhiếp Chính Vương Lão Vương là Điền Dưỡng. Đang lúc Lâm Triều, có quan Hoàng Môn vào tâu rằng:
quân sư làm kế khổ nhục, tế Thương Sơn cầu viện chung nương nương, người hiệp với Đông Lột Dương kéo binh về Đàm Thành, đã thâu phục được Triệu tướng. Nay đã ban sư trở về nước, cách Lâm Tri chẳng có bao xa, xin tâu với Dương gia ngõ hậu xuất hành nghinh tiếp.
Điền Dưỡng cảm mừng, liền truyền cho văn võ triều thần ra khỏi thành tiếp rước. Khi đã tới nơi, Điền Dưỡng quỳ xuống bên đường. Tuyên Dương nổi giận mắng rằng:
lão già kia, quả nhân có cừu hận gì với ngươi mà ngươi chỉ cho Liêm Pha đến thành dây khốn? Đa phủ quân đâu? Bắt lão già ra chém đầu cho biết mặt.
Quân Đa phủ dân lệnh đáp lại, trói Điền Dưỡng mà dẫn đi. Yến Anh lật đật chạy tới tâu rằng:
muôn tâu bệ hạ, sự ấy chẳng phải từ lão Vương gia, vì lúc bệ hạ thấy điềm chim bao thì ngu thần đã biết có triệu binh tới đánh, bởi vậy ngu thần mới tâu bệ hạ tới Đàm Thành mà tị nạn trăm ngày. Ngu thần có viết tờ cẩm nang lưu lại, bảo lão Vương gia y theo mật kế, ấy là tai nạn của bệ hạ chứ chẳng phải lỗi nơi ai.
Khi Triệu Dương dẫn công chúa Yến Bình, ngu thần đã đôi 3 lần can gián.
Tuyên Dương nhớ lại sự mình làm quấy, liền truyền quân mở trói cho lão Dương. Rồi hai chú cháu trò chuyện với nhau, đi thẳng về Lâm Tri báu điện.
Khi vợ chồng Tuyên Dương về tới Ngự Kim Loan điện, văn võ triều thần và tam cung lục viện thấy đều tới triều kiến thiên tử cùng nương nương. Tây cung là Trương Phi cũng tới triều bái. Khi ấy, Trung hậu ngó thấy mặt Trương Phi, bụng sôi sục sục, mặt đỏ phần phần. Đứng dậy níu long bào của Tuyên Dương mà nói rằng:
thiên tử, Đàm Thành bị khốn, Ai Gia thâu phục Liêm Pha, nay đã an nước an nhà, sự cừu hận bỏ qua không đặng. Muôn tâu thiên tử, vậy chứ lửa đốt lãnh cung hôm nọ, chủ mưu bởi tại nơi ai? Xin thiên tử tỏ thiệt tên người, giao cho văn võ liệu bài không đoán.
Tuyên Dương ngạn họng, không biết tính lẽ nào, dây lâu mới nói: Ngự thê ơi, việc đã lâu ngày trẫm không còn nhớ.
Trung hậu lại hỏi Yến Anh rằng: quân sư là một người toán quẻ rất hay, vậy có biết ai không? Xin hãy nói.
Yến Anh liền quỳ tâu: chuyện phóng mã lãnh cung thì hỏi nơi thiên tử, ngu thần dù biết cũng không dám tỏ bày.
Trung hậu nổi nóng, chỉ mặt Trương Phi nói rằng: mi là đồ nghiệt súc, sao dám mưu toan ám hại Ai Gia? Đao phủ, hãy bắt nó cho ta, mau phân thay thành muôn đoạn.
Yến Anh khi ấy bước lại tâu rằng: xin nương nương bất giận, sự đó cũng đã lâu rồi, xin nhậm lời ngu thần sở tấu, đánh đòn Trương Phi cũng đủ, còn sự chém xin dung.
Trung hậu y lời, liền truyền cho quân Ngự Lâm đè Trương Phi xuống giữa sân chầu mà đánh 40 roi, máu chảy dầm về, sên la inh ỏi. Không về lúc ấy Trương Phi đã tới số, thở ra một tiếng mà đi xuôi. Yến Anh lật đật quỳ xuống tâu bày: Tây cung đã hồn về chính suối.
Tuyên Dương nghe nói té xỉu xuống ngay rồng, văn võ bá quan kêu cứu dây lâu mới tỉnh, bèn thở ra vào lụy tuôn rơi lay láng, rồi chỉ mặt Trung hậu mà mắng rằng:
mi là loài ác nghiệt, dám khi dễ phép triều đình, nay Tây cung đến triều kiến quả nhân, mi lại đến khiến đánh người bỏ mạng. Tri điện tướng quân đâu? Bắt con sử phụ trở lại lập tức.
Quân Ngự Lâm vừa muốn động thủ, Trung hậu cầm định tề đao hô lên tâu rằng: thần thiếp chẳng phải đành lòng phi nghĩa, tại Trương Phi ở giả bất nhân, như hôm Trung Thu đem lửa lại đốt lãnh cung,
nếu nhầm người khác sao toàn tánh mạng. Tới nay chúa thượng Đàm Thành bị nạn, lấy ai cứu giáp về đây? Thánh hoàng chẳng suy xét gian nguy, thần hậu cũng cam lòng phản quốc.
Nói rồi cầm đao đi thẳng ra ngõ môn. Yến Anh lật đật quỳ xuống tâu rằng:
Muôn tâu bệ hạ, xin suy đi xét lại, nếu trung hậu đem lòng tạo phản thì tề quốc thuộc về tay người.
Thánh hoàng nếu chẳng nghe lời, xin chém ngu thần trước mới đành dạ.
Tuyền Dương nói: Tiên sinh ơi, một tay con Sử Phụ giết chết ba người, bây giờ trong Tam cung lục viện không ai, khiến trẫm những đêm ngày phiền muộn.
Yến Anh nghe vua đòi vợ gấp, túng thế phải tâu bừa rằng: Tôi hồi hôm xem thiên tượng thấy Trương Phi đã tới ngày tận số. Này có một sao thủy tinh sáng ngời, ắt có kẻ hơn người tài sắc. Này thánh thượng xuất lương trung hậu, rồi sai người đi kén mỹ nhân. Ấy là kế vẹn toàn mà an nước lợi nhà.
Tuyên Dương cả đẹp, liền hối Yến Anh chạy theo ra ngõ môn, mà thỉnh trung hậu trở vào.
Tuyên Dương mới phán rằng: Này cô gia tha tội, phải phạt bổng ngự thê 3 năm.
Trung hậu cúi đầu vâng chịu, rồi đi thẳng về Chiêu Dương. Kế đó, Tuyên Dương sai quan lễ bộ tẩn liệm thi hài Trương Phi, liệu bề an táng.
Hồi thứ 44. Tề Tương Dương ái sắc nạp Tây Cung, hạ Nghinh Xuân thi tài với Trung Hậu.
Qua ngày sau, thiên tử lâm triều, bá quan vào triều bái tung hô rồi, Tuyên Dương mới phán hỏi Yến Anh rằng:
Tiên sinh nói có sao thủy tinh, vậy chứ mỹ nhân đó bây giờ ở đâu, xa hay gần, và tài mạo có bằng Trương Tuyết Vân hay không?
Yến Anh cực chẳng đã phải tâu rằng: Người ấy tôi biết tên biết mặt, thiệt là gái khuynh quốc khuynh thành, nét dung nhan cá lặn chim sa, cách lịch sự hoa nhường nguyệt thẹn. Hơn Trương Phi thập bội, trong tề bang có 102. Hạ Nghinh Xuân vốn thật tên người, còn Hạ Diên Quang là tên thân phụ. Chức tri phủ Thanh Châu hậu bổ, nay cha con người trú ngụ tại Kinh Thành. Tuổi nàng vừa 28 xuân xanh, duyên còn đợi ngự câu thả lá.
Tuyên Dương nghe nói mừng quá, liền truyền quan hoàng môn ra, tuyên triệu hạ tri phủ, nhập triều, và đem luôn ái nữ tấn kiến trước cung điện.
Quan hoàng môn vâng lệnh ra đi, trong giây lát hạ tri phủ theo sau tới Kim Loan điện, làm để triều kiến.
Tuyên Dương phán rằng: Trẫm nghe thừa tướng nói khanh có ái nữ lục đức vẫn hơn người, còn tam tùng chưa trọn đạo. Nay trẫm muốn cùng lệnh ái, sớm khuya về hiệp Phụng Loan, chẳng biết ý khanh thế nào.
Hạ Diên Quang quỳ xuống tâu rằng: Ngu thần trong ơn thánh thượng, muôn thác cũng chẳng đủ đền rồi.
Hiềm gì ngu thần ở xử quê mùa, sợ phận con không biết lễ nghĩa triều đình mà mang tội.
Tuyên Dương lại truyền cho quan nội thần, dẫn Hạ Nghinh Xuân lên báu điện. Thiên tử xem thấy sắc đành là một, tài đẹp là hai. Quả như lời thừa tướng chẳng sai, mới thỏa chí giai nhân tài tử. Bèn dán chỉ phong cho Hà Thị làm chức Tây Cung Thứ Phi. Gia phong quốc trượng Hạ Diên Quang làm Tháo Tử Thái Bảo, lại phong cho hai người quốc cựu là Hạ Chấp Thổ và Hạ Chấp Long làm chức Tránh Phó Tổng Binh.
Ba cha con Hạ Diên Quang liền tạ ơn thiên tử lui ra.
Tuyên Dương liền truyền cho quan nội thần rước Hạ Phi về Tây Cung rồi bãi chầu.
Quan ai về dinh nấy, khi ấy chỉ còn mình Yến Anh thấy tướng mạo Hạ Phi đã tỏ rõ,
thì tức mình ấm ách, biết người có lòng hiểm độc, ắt ngày sau có gây sự thù oán với Trung Hậu, làm cho Trung Hậu phải mang tai nạn.
Ngặt vì sự đã dở dang, nên không can gián được nữa.
Nói về thiên tử về tới Tây Cung, Hạ Phi vội vàng ra nghênh tiếp, dắt tay vào trong nội cung. Chúng thấy nữ tiệc rượu ân cần, Hạ Phi chăm ba chung ngự tử mà khuyên mời Tuyên Dương.
ấy là rượu không say, mà người say rượu. Còn ông chẳng mê hoa, mà hoa lại mê ông. Bỗng đâu trống lầu đã nhạc thúc, thiên tử nghĩ tại Tây Cung đêm ấy. Nói về Trung Hậu, từ khi khôi phục xong nước Triệu, Liệt Quốc ai cũng nghe danh, đều sai sứ thần đến dâng lễ vật tấn cống. Lúc ấy, Tuyên Dương mắc say hạ thị, nên chẳng tưởng nhớ đến chánh sự nước nhà. Trải qua thỏ lặng ác tà, tính lại đã gần một tháng. Tờ biểu dân chất cao thành đống, các sứ thần chờ đợi mỏi mê. Yến Anh khi ấy liệu bề, vào tay diện dỗ bề can gián. Khi tới nơi nghe quan nội giám nói là thiên tử truyền ngày mai sẽ lâm triều. Yến Anh không biết phải làm sao, phải về căm gan mà chịu. Còn Tuyên Dương từ khi sủng ái Hạ Phi, rồi mắc bệnh tiến quyển, chén tạc chén thù, đêm ngày yến tiệc, dự quốc chánh phú cho trời và đất. Ngày kia, Tuyên Dương còn đang uống rượu, Hạ Phi mới hỏi rằng, thần thiếp vào cung đã hơn một tháng, chưa hề thấy mặt Chiêu Dương, không biết người có đem lòng thương hay là sinh chuyện ghen tuông thêm đó. Tuyên Dương nói, ái Phi ôi, có rượu thì nên uống, đừng nói tới con dạ xoa làm chi. Người mặc người, ta mặc ta, muốn chết thì gây tới nó. Hạ Phi hỏi, việc gì mà chết, xin thiên tử cho thiếp hay với. Tuyên Dương mới thuật hết các chuyện Trung Hậu đã đánh chết ba người quý phi, nay còn bị phạt bổng. Hạ Phi nghe nói một hồi lại hỏi, vậy chứ nương nương có tài cán chi mà lộng phép như vậy? Tuyên Dương nói, con nhà hái dâu dân giả, không biết làm sao mà phép tắc vô cùng. Tài hay hoán vũ vô phong, phép biết di sơn hải đảo, Liệt Quốc thảy điều kinh hải. Thiệt là cái thế anh hùng, lại thêm kiết hung hỏa phước lầu thông, biết được vị lai quá khứ. Hạ Phi nghe thiên tử nói Trung Hậu mười phần lợi hại, thì có ý buồn, mới tâu rằng, thần thiếp thuở còn thơ ấu, có theo đòi một ít bút nghiêng, chữ cột văn thể hiệp thanh tân, một giây lát viết rồi ngàn trang giấy, lại thông thuộc cầm kỳ thi họa, đủ mọi nghề tài tử phong lưu, xin cho tôi tỉ thí văn chương, còn võ nghệ thì tôi không biết. Nếu quả như lời ái Phi nói, rạng ngày trẫm sẽ lâm triều, đòi Chiêu Dương tới trước thi tài, hơn được nó mới đành lòng trẫm. Kế trời vừa tối, cung nữ dọn tiệc dâng lên, Tuyên Dương lại uống say mềm, rồi vào cung an nghỉ. Nói về Trung Hậu, từ bữa đánh Trương Phi chết rồi, bị vua phạt bổng 3 năm. Trở về Chiêu Dương cung, cứ ngồi buồn bực. Ngày kia đi dạo chơi nơi hoa viên, bỗng có trận gió thổi qua, cùng mình nổi gai ốc. Liền đánh tay đoán quẻ, thì biết thiên tử mới lập Tây Phi, tính kế tỉ thí văn tài mà làm nhục mình, mới nghĩ rằng, vô đạo hôn quân, cứ mong lòng hãm hại ta hoài, như ta chẳng còn hơn con Hạ Thị, quyết chẳng giữ ấn Chiêu Dương cung. Nghĩ rồi, truyền cung nữ dọn tiệc giải buồn. Qua ngày sau, Tuyên Dương lâm triều, bá quan vào triều bái tung hô. Yến Anh bước ra tâu rằng, nay Liệt Quốc sai sứ dân biểu tấn cống, còn đợi lệnh trước ngọ môn, xin thiên tử phát lạc. Tuyên Dương chẳng chỉ cho vào, các sứ thần tới trước Kim Loan điện triều bái tung hô. Quan nội thần lấy biểu dâng lên, Tuyên Dương xem xong, truyền nội giám đi đòi Chiêu Dương cung hậu lâm triều nghị sự. Nội giám dâng lệnh vào tâu lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu nghe nói có thiên tử truyền lệu, kiếp truyền quân nội thị sửa sang phụng liễn, đi thẳng tới Kim Loan điện làm lễ triều bái. Tuyên Dương bước xuống ngai, nắm tay lên mời ngồi. Trung Hậu tâu rằng, chẳng hay thiên tử đòi thần thiếp có việc chi, hay là quốc gia có đại sự. Tuyên Dương nói, bấy lâu trẫm nhờ ngự thê nên chư hầu tế chầu, vì ngự thê có công lao,
nên trẫm muốn cùng ngự thê chung hưởng sự thái bình. Cho các sứ thần triều kiến Chiêu Dương, mới phỉ chí Long Dân Phong Hổ. Trung hậu tạ ơn, kế sứ thần các nước triều bái Trung hậu xong rồi. Thiên tử truyền dọn tiệc, đãi đằng và cấp thưởng bạc tiền cho mỗi sứ thần ai về nước ấy. Việc xong, thiên tử lại nói với Trung hậu rằng,